Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Minh Nhân xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình phát thanh Hương Từ Bi, được phát sóng vào mỗi thứ Bảy vào lúc 12 giờ rưỡi đến 1 giờ trưa trên đài TVNO. Thưa quý thính giả, hòa chung niềm hân hoan với muôn triệu trái tim của người con Phật trên khắp năm châu bốn biển, cùng đón mừng ngày Đại lễ Phật Đản lần thứ 2638. Chương trình Hương Từ Bi tuần này, chúng tôi sẽ dành trọn thời gian cho đề tài Phật Đản. Hạnh phúc thay Đức Phật Giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Thật vậy, đối với loài người nói chung và nhất là những người con Phật, ngày Đức Phật thị hiện đản sanh là ngày vui trọng đại nhất của đời mình. Bởi vì cũng bắt đầu từ ngày ấy, dấu mốc lịch sử của nhân loại đã in đậm nét hình bóng của một bậc giác ngộ, đại từ, đại bi, đại trí, đại dũng trong suốt 26 thế kỷ qua và mãi còn tiếp tục. Ánh sáng tỏa ra từ sanh thân, báo thân và pháp thân Phật đã dần xóa tan đi bóng tối của vô minh, tội lỗi, hận thù, bất bình đẳng nơi tâm trí loài người, mang lại cuộc sống chan hòa, tình yêu thương, an lạc và giải thoát cho chư thiên và muôn loài. Trong chương trình tuần này, xin gửi đến quý thính giả bài viết Nhiên liệu thắp sáng niềm tin do Thầy Thích Tâm Mãn viết kính mừng Đại lễ Phật Đản, trích dẫn từ trang web Mang Viên Long và trang nhà Quảng Đức do Thanh Vũ và Mai Nhơn diễn đọc.
Đức Thích Tôn xuống phàm trần vì một niềm tin không gì lay chuyển nổi. Vì Ngài tin rằng hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh và đầy đủ tất cả các tính năng có thể thành Phật. Chỉ cần có người khai đạo thì tính năng thành Phật ấy lập tức thành tựu. Và một vị Phật trong tương lai bắt đầu cuộc hành trình tìm lại cội nguồn của chính mình. Từng bước lấy lại những khả năng thành Phật của mình đã đánh mất. Tự mình hoàn thiện, cụ túc các duyên thành vô thượng giác. Cho nên trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Phật dạy, Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân lớn, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến.
Ngài Đức Thích Tôn từ thiên cung phát tâm xuống phàm trần để hóa độ chúng sanh, cũng là ngày trần gian có thêm một ánh sáng chân lý từ khế kinh do Đức Phật nói. Thứ ánh sáng khác thường không phải phát ra từ mặt trời hay mặt trăng hay muôn ngàn vì sao trong vũ trụ, cũng chẳng phải lung linh huyền ảo từ những ngọn nến do con người thắp nên khi ánh dương cuối cùng đã tắt, vân vân. Tất cả những thứ ánh sáng đó hoặc là của tự nhiên hoặc là do con người chế tạo đều nằm trong sự lẫn quẩn của vô thường, có không còn mất.
Ánh sáng chân lý là ánh sáng của sự thật, ánh sáng bất diệt. Cho nên trong kinh Dược Sư, Tôn giả A Nan nói: Bạch Đức Thế Tôn, đối với khế kinh của Như Lai nói, không bao giờ con sanh tâm nghi hoặc. Tại sao? Vì những nghiệp thân, khẩu, ý của Đức Như Lai đều thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, mặt trời, mặt trăng có thể rơi xuống, núi diệu cao có thể lay động, nhưng những lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai được.
Niềm tin ánh sáng của Đạo Phật do Đức Thích Tôn đem đến nhân gian hơn 2.500 năm. Ánh sáng ấy mỗi ngày một rực rỡ, từ lưu vực sông Hằng, vượt dải Himalaya, chiếu vào Đông Độ, tạo thành hình dáng của Bắc truyền Phật giáo, tỏa rạng Đông Phương. Từ Nam Thiên Trúc, theo dòng chảy của các dòng sông, tạo nên nền văn hóa Nam truyền Phật giáo nguyên thủy, giữ gìn cốt lõi của Phật Đà từ thuở sơ khai, ẩn mình trong núi cao, hòa quyện vào tuyết trắng. Mật giáo Đại Thừa tương ưng thế pháp, chuyển Phật thần thông, nói rõ diệu ý tam thân, tán thán chân ngôn thật dụng.
Ánh sáng chân lý từ một thành ba, ứng với pháp thân, báo thân, thiên bá ức hóa thân Phật. Từ Thanh Văn Thừa đến Bồ Tát Thừa, rốt ráo vẫn là Phật Thừa. Ngụ ý tuy ba nhưng chỉ một, niềm tin về giác ngộ giải thoát, thành Phật đều không sai khác. Cho nên nguyên thủy Phật giáo, Bắc truyền Phật giáo hay Mật tông Phật giáo cũng chỉ là ứng cơ hành giáo, tùy duyên hóa độ đạo Phật ở cõi nhân gian.
Từ nguồn ánh sáng sau hơn 2.500 năm phân chia phát triển, đến giữa thế kỷ 20, ba nguồn ánh sáng chân lý này hợp sức, đem chân lý của Đức Phật đến với văn hóa phương Tây, tạo thành một động lực, một ý thức mới trong sự nhìn nhận về con người, cuộc sống, xã hội và thiên nhiên. Trong sự tỉnh giác đạo Phật, thiền và tịnh được người phương Tây đón nhận. Trong nguyên tắc tự độ, độ tha, Phật giáo làm dấy lên phong trào tự mình thắp đuốc lên mà đi. Mật giáo chân ngôn thể hiện cốt cách Như Lai chân thật ngữ, dẫn dắt con người từ những điều bí mật thấu hiểu tự nhiên, từ thế giới siêu nhiên trở về hiện tại, từ những khả năng siêu phàm vốn có của con người được chứng thật trong mỗi hành vi.
Không phải là chân lý nếu điều đó được giải thích mập mờ. Không phải là chân thật khi phải mượn một danh từ không ai có thể hiểu được để cho qua. Chân lý do Đức Phật nói, không có hai điều này, và cũng chưa có điều gì mà Đức Phật không dùng sự thật để chứng minh. Vì vậy, tất cả mọi người đối với lời nói của Đức Phật chỉ có đã chứng minh được, hoặc đang chứng minh, hoặc chưa đủ điều kiện và sự hiểu biết để chứng minh, cho nên chân lý của Phật Đà đạt đến vô quái ngại.
Trong văn hóa xã hội phương Tây, từ khi tiếp xúc với giáo lý đạo Phật, lại có một lối nhìn mới, lối nhìn của chính tự thân mình, không phải dựa dẫm vào một ai khác. Tự mình phải chịu trách nhiệm với những suy nghĩ và hành động của mình, và cũng không ai có đủ tự tin và quyền lực để chịu thế cho mình. Vì vậy, trong Quy Sơn Cảnh Sách có dạy phải thâm tín giáo lý nhân quả.
Giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ.
Giả sử dù cho trăm ngàn kiếp trước, nếu tạo các nghiệp báo đều không có mất, đến một ngày nào đó hội đủ các nhân duyên, thì tự mình phải thọ quả báo mà mình đã tạo nên.
Thế giới bước vào kỷ nguyên hiện đại, trí tuệ con người tiến lên hầu như không ngừng. Sự phát triển của khoa học công nghệ hình như có thể bước vào và giải thích hết thảy hiện tượng của thế gian và con người. Thế nhưng tất cả các pháp mà Phật đã nói ra, không có một pháp nào đi ngược lại khoa học. Đã có những điều mà Đức Phật đã chứng minh trước khoa học hơn 2.000 năm. Điều này càng chứng minh cho chúng ta thấy giáo lý của Đức Phật là chân thật ngữ và niềm tin của chúng ta là có căn cứ, không phải tin một cách mù quáng và vô căn cứ.
Khi loài người phát hiện và khai thác được nhiên liệu hóa thạch, thế giới như ngày một thăng hoa, hầu như tất cả nhu cầu cần thiết của con người đều được chế tạo từ sự trực tiếp hoặc gián tiếp của nhiên liệu hóa thạch mà có. Dần dần con người bị lệ thuộc vào thứ nhiên liệu này. Đã nói có nhiên liệu hóa thạch thì cộng theo nó là số lượng có hạn chứ không phải là vô hạn. Cho nên số lượng nhiên liệu cạn dần mà nhu cầu thì một nâng cao, tạo ra sự mất cân bằng, cạnh tranh bắt đầu xảy ra, chiến tranh nổi dậy. Tất cả các nền kinh tế lớn nhỏ trên thế giới đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự lên xuống của giá xăng dầu. Điều đau đầu nhất là sự ô nhiễm nặng nề tạo nên sự biến đổi khí hậu, tạo nên hiểm họa sống còn của trái đất. Đến lúc này con người mới bắt đầu có ý thức qua lại với thiên nhiên và nghiên cứu đi tìm những nhiên liệu sạch để cứu trái đất và giúp loài người thoát khỏi diệt vong.
Nhiên liệu để thắp sáng chân lý của đạo Phật, làm cho ánh sáng có được tỏa rộng ra khắp nơi, đem lợi lạc đến cho muôn loài. Nhưng liệu đó chính là sự kết tinh giữa niềm tin về Đức Phật, ứng dụng khế cơ, khế lý, chân lý Phật Đà và quá trình tu trì của lịch đại tổ sư Nam Triền Bắc Tiến, Tuyết Lãnh Cao Sơn, cộng với văn hóa, tín ngưỡng, triết lý của ba địa vực có Phật giáo lưu truyền. Chúng ta những con người tiếp nối dòng họ Thích, Triền Đăng Tục Diệm, chúng ta đang dùng những nhiên liệu gì để thắp sáng ngọn đèn chân lý? Dùng những kỹ thuật gì để gìn giữ cho ngọn đèn trí tuệ của Phật không bị tắt trước phong ba bão tố, cũng như những mưu đồ không tốt của cuộc đời? Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của tất cả những ai tự coi mình là con của Phật.
Phật dạy,
không ai có thể hại chết sư tử được. Chỉ có vi trùng trong mình sư tử mới có thể hại chết sư tử mà thôi.
Cũng như vậy, thế giới loài người đã bắt đầu đi tìm những nhiên liệu sạch để thay thế cho nhiên liệu hóa thạch, để cứu lấy trái đất. Còn chúng ta thì sao? Đừng quá say đắm với những gì mình đang có, đừng quá tự hào về những thành quả ngày nay đã đạt được. Vì tất cả những gì có của ngày hôm nay đều dùng nhiên liệu thanh tịnh của liệt vị tiền bối tổ sư mà có, chứ thực chất đâu phải chúng ta tạo nên.
Đức Phật dạy, tham sân si là ba thứ độc, chúng ta nên cẩn thận khi dùng, hoặc quá lạm dụng những chất này, vì loại nhiên liệu này sẽ tạo ra hậu quả khó lường của mai sau. Chúng ta không phải cần đi tìm nguyên liệu sạch để thay thế, vì Phật đã chuẩn bị cho chúng ta rồi. Đó là hợp chất của giới, định, huệ. Đây là nguyên liệu sạch nhất trong tất cả mọi nguyên liệu. Vì sao gọi là nguyên liệu sạch? Vì khi dùng, người dùng không phiền não, còn đem lại an lạc đến cho người khác. Phật dạy, tự lợi tha. Nếu như chúng sanh dùng nguyên liệu này để gìn giữ và thắp sáng niềm tin của mọi người đối với Phật, thì tin chắc rằng ánh sáng này vĩnh viễn rạng chiếu nhân gian, chiếu phá hết thảy vô minh và các độc. Lễ Phật đản lại về với tất cả người con Phật. Một lần nữa, ý nghĩa và niềm tin của Đức Phật đối với chúng ta lại được thắp sáng. Chúng ta đã thật sự tin vào chúng ta có khả năng thành Phật, như Phật đã tin vào chúng ta hay chưa? Chúng ta đã nhận ra nguyên liệu nào để dùng thắp sáng niềm tin ấy, và ánh sáng chân lý nào dẫn dắt chúng ta đến ngày thành Phật. Vì vậy, ngày Phật đản sanh là ngày chúng ta có thêm nhiều những quyết tâm học Phật và thành Phật, ngày chúng ta thêm nhiều hiểu biết và chất liệu để tạo nên Phật vị, và cũng là ngày chúng ta phát nguyện tạo ra những chất liệu thanh tịnh để thắp sáng mãi ánh sáng Phật Pháp ở thế gian.
Đến với một Phật học vấn đáp của chúng ta hôm nay, có Thầy Nguyên Tạng, Chùa Quảng Đức, Sư Cô Huyền Đạo, Thiền Tự Tiêu Giao, do Thanh An và Thanh Vũ thực hiện. Ngoài ra còn có phần trích dẫn, bài giảng ý niệm về Ngài Phật Đản do Thầy Minh Hiếu thuyết giảng tại Minh Quang Thiền Viện. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Vào Ngài Phật Đản, quý vị thường hay đến chùa để được tắm Phật. Và vì lý do gì phải tắm Phật thì Thầy Minh Hiếu đã giải thích như sau.
Trong cái bài kệ tắm Phật thì quý Phật tử cũng có nghe là hôm nay chúng con muốn tắm thân tượng của Như Lai, và các vị biết là từ Như Lai để nói lên cái tinh thần chân như của đạo Phật, tức là không đến không đi, đó là một cái chân tâm thường trú của tất cả chúng sanh. Khi các Phật tử chúng ta đồng hành lễ tắm Phật thì chúng ta sẽ nguyện rằng hôm nay chúng con muốn tắm chư Như Lai, chứ không phải chỉ riêng vì một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì cái thân Phật hay gọi là tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, tức là cái công đức, tất cả các công đức, tất cả các phước báo và tất cả các sự thanh tịnh trang nghiêm đã nghĩa là quy hợp lại trong cái hiện thân của Đức Phật khi mà Ngài vào đời. Và với cái phát nguyện của tất cả của người Phật tử chúng ta là ngũ trược chúng sanh minh ly cấu, tức là khi tắm dậy mình cũng nguyện cho cái công đức đó làm cho tất cả cái ngũ trược ác thế nó rời khỏi cái thân của chúng ta, tức là rời khỏi cái cuộc sống của chúng ta để chúng ta được thanh tịnh. Phật xưa cũng một chúng sanh nhờ tu mà được đắc thành vẻ vang, thì hôm nay chúng ta cũng là một chúng sanh, chúng ta đến tắm cái tượng của Ngài để chúng ta cũng cầu mong rằng với cái sự tu hành và nỗ lực mỗi người chúng ta cũng cầu mong là sẽ được cái quả vị như Ngài trong tương lai. Đó là cái ý nghĩa của Ngài mà chúng ta tắm Phật.
Dạ, tại sao Đạo Phật lại chọn hoa sen làm biểu tượng vậy thưa cô?
Sở dĩ Đạo Phật chọn hoa sen làm biểu tượng là tại vì Đạo Phật là đạo giải thoát, giác ngộ từ ở trong cái bùn lầy ngũ dục của thế gian. Hoa sen thì mặc dầu xuất thân từ bùn nhơ, nhưng mà khi nở ra thì chúng ta thấy nó có một cái vẻ đẹp rất là tinh khiết. Cái sự tinh khiết trong sạch đó dụ cho cái bản thể thanh tịnh của tâm mình. Ai cũng có cái bản tâm đó hết. Rồi khi mà hoa sen nở đó thì phô bày luôn cả gương sen, rồi hạt sen, dụ cho cái ý nghĩa là nhân quả đồng thời ở trong nhà Phật đó. Khi mà hoa sen nở rồi á, thì dụ cho giống như là người tu đã đến cái giai đoạn là công phu tu hành đã được viên mãn, thì cái nhân tu hành nó cũng trổ ra cái quả là cái phước trí cũng tròn đầy, phước trí của một bậc giác ngộ. Rồi hương sen thì rất là thơm, mùi hương nó tỏa ra thơm, thì cũng dụ cho khi mà chúng ta tu hành mà có đầy đủ cái giới đức thanh tịnh do công phu tu tập giữ gìn giới hạnh, thì ai đến gần hoặc là dù cho ở xa mà có nghe đến cái vị chân tu thật đức đó thì cũng sinh tâm hoan hỷ, bởi vì nói là cái hương của người đức hạnh thì nó tỏa ra khắp nơi, bay ngược luôn cả chiều gió. Thì đó là những cái ý nghĩa của hoa sen mà không có một cái loài hoa nào có thể thay thế được. Cho nên nhà Phật dùng hoa sen để làm một cái biểu tượng trong Đạo Phật, cũng như là một cái ẩn dụ cho một quá trình tu tập từ một phàm phu cho đến một bậc thánh nhân đầy đủ giới hạnh, thanh tịnh, bất nhiễm.
Dạ, thầy cho con hỏi, sau khi Đức Phật sanh ra thì tuyên bố rằng là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Có nhiều người cho rằng Đạo Phật dạy phá chấp, mà sao Đức Phật lại nói chỉ có Ngài là tôn quý nhất? Ta nhìn như vậy có đúng hay không? Hay là có nghĩa khác mà chúng ta đã chưa hiểu hết?
Vậy là Phật, đây là cái câu hỏi mà mỗi lần mùa Phật đản về chúng ta hay bàn cãi. Phật giáo tông á thì cho rằng Đức Phật nói rằng cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ, trên trời dưới đất chỉ có ta là bậc tôn quý nhất, và trong cái vòng sanh tử vô lượng kiếp thì đây là kiếp cuối. Thì cái đây là một cái bức thông điệp nói rằng ta ở đây không phải là chỉ riêng cái ta của Thái tử Siddhartha hay là cái ta của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong cuộc đời làm việc 49 năm của Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy rằng có bao giờ mà Đức Phật cho mình là tôn quý đâu. Cái hình ảnh đó cũng là để cho chúng ta hiểu rằng Đức Phật đâu có bao giờ chấp ngã, mà Ngài nói cái ngã này, cái ta tôn quý này là chỉ cho Phật tánh chân như. Tức là mình đi lên cao nhất trên tận cùng các cõi trời và đọa xuống địa ngục A Tỳ là cõi thấp, thì cũng vẫn là cái tâm này, cũng vẫn là cái ngã này. Nếu trường hợp mà chúng ta biết tu thì cái ngã này sẽ hiển lộ là trở thành chân như Phật tánh. Và nếu trường hợp mà chúng ta thiếu tu thì chính là cái ngã này nó dẫn mình đi vào trong cái chỗ là vô minh, trong cái chỗ địa ngục tối tăm. Cho nên đây là một cái câu tuyên bố để nhắc cho chúng ta chính vì cái ngã này mà hành hạ chúng mình khổ ở trong vô lượng kiếp đau khổ. Mình cố gắng làm sao học được cái hạnh của Đức Phật là giữ cái sơ tâm ban đầu. Sơ tâm ban đầu tức là ở trong chùa hay nói rằng là nhất niên thì Phật tại tiền, nhị niên thì Phật ra hiên, mà tam niên thì Phật biến thiên. Tức là năm đầu tiên thì Phật lúc nào cũng trước mặt mình. Đi chùa năm thứ hai rồi thì Phật ra hiên ngồi. Và đi chùa năm thứ ba là Phật coi như biến mất luôn. Tức là lúc bây giờ không có Phật và cũng không có Pháp mà cũng không có Tăng, mà chỉ có mình. chỉ có cái ta coi như là quan trọng nhất. Và chính vì cái ta này mà đem lại cái sự khổ đau cho chính bản thân mình, cho gia đình mình và cho xã hội, những cái người làm việc xung quanh. Cho nên cố gắng làm sao, tu làm sao để mà giảm thiểu cái bản ngã của mình, để mà đạt được cái sự an lạc và giải thoát.
Một điểm sáng trong Đạo Phật chính là sự bình đẳng được Thầy truyền đạt.
Cái mùa Phật đản là người Phật tử nhớ Phật để làm con Phật. Bởi vì các vị thấy rằng nếu mình làm một đệ tử, một người nào đó mà gọi là trong giáo lý á, hay gọi là một giáo chủ, một vị giáo chủ tuyên bố rằng tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau và tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Và một cái điều mà thầy nghĩ rằng chúng ta rất hạnh phúc, bởi vì khi mà chúng ta nghe trong câu pháp cú Đức Phật nói rằng hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, tại sao chúng ta có hạnh phúc khi mà chúng ta đón mừng ngày Phật đản? Bởi vì các vị biết rằng chúng ta sung sướng được biết rằng mình cũng sẽ thành Phật trong tương lai. Đây là một cái điều kỳ diệu, bởi vì không ai dám nói điều đó. Khi mình làm thầy, mình cũng muốn nói rằng học trò mình là nó học có một giới hạn, không có một người học trò nào nghĩ rằng mình học như thầy hoặc mình giỏi hơn thầy. Nhưng mà chính Đức Phật ngài nói rằng Như Lai chỉ là người dẫn đường, tức là Đức Phật mà chúng ta đang tôn trọng, chúng ta đang kính lễ và chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin. Bởi vì sao? Vì lời dạy của ngài một cách rất thiết thực rằng mỗi người chúng ta hãy tự mình thắp đuốc mà đi. Muốn nói lên cái được cái tinh thần là các Phật tử chúng ta nếu muốn được giải thoát, muốn được giác ngộ thì chính chúng ta phải nỗ lực tu tập, mà chúng ta đừng chờ đợi một ai có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta.
Dạ, cho con hỏi câu nữa là lời dạy và câu nói nào của Đức Phật mà thầy thấy tâm đắc nhất và tại sao?
Thầy thích nhất là hai câu đầu tiên của Kinh Pháp Cú là Phẩm Song Yếu, nói về giáo lý nhân quả và nghiệp báo. Câu đầu tiên Đức Phật dạy rằng ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe theo sau con vật kéo. Và câu thứ hai là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau thì cũng như là bóng không rời hình. Thì đây là một trong những cái lời dạy của Đức Phật về nhân quả và nghiệp báo rất dễ hiểu. Đức Phật đã sử dụng hình ảnh gần gũi trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta mà chúng ta có thể nhìn thấy, tức là đem an vui đến cho người thì mình hạnh phúc, và gây khổ đau cho người thì mình sẽ chịu sự bất hạnh. Cái điều đó là một cái chân lý ngàn đời mà Đức Phật đã dạy không bao giờ mất. Nhân quả và nghiệp báo là một trong những giáo lý cốt lõi của Đạo Phật. Cho nên đại chúng cố gắng thực hiện theo cái lời dạy của Đức Phật là tu ngũ giới, tu 10 điều lành, loại bỏ những cái điều ác. Mà trong kinh nói rằng là tu thập thiện nghiệp thì thiên đường thiện, tức là mình hoàn tất thập thiện nghiệp á, thì thiên đường sẽ ở trước mặt chúng mình, chứ không cần mình phải khi mà chết rồi mình mới thác sanh lên thiên đàng, không có. Tức là mình giữ được cái điều nào thì cái điều an lạc hạnh phúc nó sẽ có ngay trước mặt chúng mình, chứ không cần phải đi đâu xa. Tóm lại là hai cái lời dạy đầu tiên của Kinh Pháp Cú là hai cái câu mà thầy rất là tâm đắc nhất về lời dạy của Đức Phật.
Dạ, cũng cùng câu hỏi trên của Thanh An, thì lời dạy nào của Đức Phật mà cô tâm đắc nhất?
Một trong những câu mà cô thích nhất là câu Đức Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề về phương pháp an trụ tâm. Đó là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Dịch ra bằng tiếng Việt đó là không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ hành hương vị xúc pháp sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Vì sao mà cô thích cái câu này? Là tại vì cô thấy rằng là Đức Phật dạy rất là đúng. Tại vì nếu mà chúng ta muốn an trụ tâm, muốn cho cái tâm mình nó được an ổn, thì chúng ta không nên trụ vào những cái vô thường ở trên thế gian này. mà Đức Phật chỉ ra những cái nó vô thường đó là cái gì? Đó là sáu trần, gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà con người ta thì thường hay bám trụ, hay dính mắc vào những cái trần cảnh này. Ví dụ như là người ta chạy đuổi theo sắc đẹp, bám giữ sắc đẹp, mà sắc đẹp thì cũng vô thường. Đó. Rồi ví dụ như trụ vào tiền của chẳng hạn. Chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày là nhiều người rất giàu có mà đến khi phá sản rồi chịu không nổi, khổ, tự tử chết. Cho nên trụ vào những cái yếu tố mà nó vô thường, nó mong manh thì kết quả là chúng ta sẽ khổ. Cho nên chúng ta tùy duyên mà sống, tất cả các pháp nó không có thực có, nó chỉ tạm có. Cho nên chúng ta biết như vậy, chúng ta không có chấp giữ, không có đuổi bắt thì chúng ta sẽ bớt khổ rất là nhiều. Cho nên đó là cô thích cái câu này. Cô đem ra cô ứng dụng và cô thấy có nhiều cái kết quả rất là lợi ích. Cùng chúng ta có thể an trụ được ở cái tâm bất sinh bất diệt của mình. Đó là cái nơi an trụ vững bền nhất.
Thầy Minh Hiếu cũng chia sẻ và nhắn gửi đôi lời về ý nghĩa của ngày Phật đản với người con Phật như sau.
Và quý vị lưu ý rằng nếu mà mình mừng cái ngày Phật đản á thì mình phải biết được cái tuyên ngôn quan trọng của Đức Phật á là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành và đang thành. Như vậy là mình mừng ngày Phật đản, mình biết rằng trong ngày rằm tháng tư Đức Phật ra đời và chính có ngày đó Đức Phật đã tu và đã thành Phật á, thì cái nghiệp Đức Phật chuyển được á thì những người chúng ta đang ngồi hôm nay chúng ta cũng sẽ thành Phật. À, ngày Phật đản ý nghĩa là ý nghĩa như vậy. Chứ nếu mà mình mừng ngày Phật đản là mình nghĩ rằng Đức Phật thành thôi, còn mình xin làm chúng sanh để mình lại thôi, thì cái đó là mình đã đi ngược lại cái chiều hướng của Đức Phật, và mình đi ngược lại cái hoài bão của Đức Phật khi ra đi xuất gia thành Phật, và mình đã đi ngược lại cái lòng mong ngợi của Đức Phật rằng vì chúng sanh mà ta ra đời, tức là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Và chúng tôi xin khẳng định lại, chỉ có mình mới có thể giải thoát cho mình, không có một ai khác, cho dù đó là Đức Phật, cho dù đó là chư tăng. Đó. Mọi cái đều trở duyên cho quý vị. Và nếu quý vị có một cái gì đó khổ đau thì quý vị tự làm cho mình hết khổ đau, chứ không phải người khác. Giáo lý hình ảnh Đức Phật là những gì bóng mát, những gì trợ duyên cho quý vị. Và chúng tôi mong rằng với trí tuệ mà Đức Phật đã giáo hóa, các vị sẽ học hỏi và các vị sẽ giải thoát để các vị tự thành Phật. Và mỗi ngày trong cuộc đời quý vị, chúng tôi mong rằng quý vị có nhiều vị Phật đản sinh ra, tức là nhiều cái tâm thiện đản sinh ra, và quý vị cố giữ, đừng cho Đức Phật ấy nhập niết bàn quá sớm như chúng tôi. Cho nên nhiều khi các Phật tử nóng nảy thì cái mình cố gắng mình thử nghĩ là mình phải nhịn á thì nó tốt hơn. Thì khi quý vị nghĩ rằng nhịn tốt hơn á là niệm thiện khởi sinh, là một Đức Phật sinh ra. Nhưng mà mới nhịn được chút, có người ta nói căng chút nữa là bắt đầu mình nổi tam bành lục trặc trở lại thì Đức Phật đã nhập niết bàn. Và quý vị phải hiểu được là ngày đản sinh là như vậy. Tức là thiện tâm khởi lên là Phật đản sinh, nhưng mà ác tâm khởi lên là Phật nhập niết bàn. Mà Đức Phật đó do mình tạo và chính mình là Đức Phật đó, không ai khác. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho cái hồng ân của Đức Phật sẽ gia hộ đến tất cả chúng ta, và ánh sáng trí tuệ của Đức Phật sẽ làm cho quý vị thẩm thấu được lời dạy Đức Phật trong mọi cuộc sống của mình. Và chúng tôi cũng chúc lành quý vị đón mừng một ngày đản sinh bất diệt với tư tưởng của Đức Phật là tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật, và con đường của Đức Phật tạo ra mong rằng chúng ta đều có thể đoạt thành như ngài. Và cầu nguyện quý vị được thân tâm an lạc và được hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, chúng con xin cảm ơn thầy, cảm ơn cô. Kính chúc quý thầy cô pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thính giả, tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý Phật tử và bà con đồng hương cùng đón mừng ngày Đại lễ Phật Đản lần thứ 2638, được tổ chức tại các chùa như sau. Tại Melbourne, Chùa Quang Minh, đại lễ chính thức sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật, ngày 18 tháng 5. Chùa Bảo Minh, 10 giờ sáng Chủ nhật, ngày 18 tháng 5. Chùa Diệu Âm, 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật, ngày 18 tháng 5. Ngoài ra, kính mời quý vị
hãy cùng người dân Melbourne tham dự lễ hội lớn nhất trong Phật lịch, Đại lễ Đa Văn hóa Vesak, được bắt đầu từ 1 giờ trưa đến 4 giờ rưỡi chiều thứ Bảy ngày 24 tháng 5 2014 tại tòa thị sảnh Melbourne Town Hall, góc đường Swanston Street và Collins Street. Trân trọng kính mời quý Phật tử và đồng hương đến tham dự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý thính giả, chương trình Hương Từ Bi sẽ tạm khép lại trong tuần này với nhạc phẩm Ngày Rằm Tháng Tư, sáng tác Y Mai do Hiền Thục trình bày. Nếu quý vị nào muốn nghe lại những chương trình Hương Từ Bi đã phát thanh, có thể truy cập vào trang web quảngdức.com. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc hộp thư hươngtubi123a@gmail.com hoặc mobile 0451 094 977. Thay mặt chương trình, Mai Nhơn xin kính chúc quý thính giả luôn có Phật đảng sanh ở trong lòng, không phải riêng một rằm tháng tư mà mỗi ngày, mỗi giờ luôn được tắm mát trong giáo lý của Đức Phật. Xin hẹn gặp lại quý vị cũng vào giờ này ở thứ Bảy tuần sau. Thân chào tạm biệt.
Ngày rằm tháng tư sáng tươi về đây, trời bình minh ngàn chim líu lo vần cây, ngày trần gian vui đón Đức Phật Tư Tôn trong nắng mai huy hoàng mừng ngày đản sanh. Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui, vầng hào quang bừng soi sáng nơi ngàn phương, mừng trần gian u tối không còn đau thương, bao chúng sanh vui mừng ngày rằm tháng tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đản. Ngàn hoa nở sáng soi về muôn lối biến khơi, ngàn trùng dương lướt trôi niềm tin khắp Đạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đản. Ngàn hoa nở sáng soi về muôn lối biển khơi, ngàn trùng dương lướt trôi niềm tin khắp nơi.